Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tu là giác ngộ của đau, do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Long Thành. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa, vị trụ chùa Long Thành cũng như được ban tổ chức pháp Phật nói hôm nay, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết là chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn những sự chiêu cố của ban tổ chức đã có nhà ý mời chúng tôi trở về đây để tiếp duyên với tất cả quý vị quầy, và sau đó cũng nguyện cầu quý Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng tu tập được thành tựu viên mãn và đầy đủ phước trí vị nghiêm và tiến tu trên con đường học Phật của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài chúng tôi với chị các vị hôm nay đó là tu là giác ngộ của đau. Thưa đại tài, đề tài hôm nay chúng tôi với chị với tất cả các vị đó là tu là giác ngộ của đau. Các vị thấy có mới không? Mới mà không mới, tất cả nằm trong kinh Phật thôi. Nếu vị nào nằm trong kinh Phật thì nghe tôi trình bày thì nó đó nằm đâu đó một nguyện thức này, một nguyện thức khác. Thì thật, tất cả các đạo tràng tôi muốn hỏi một câu: ai trong đây từ xưa giờ chưa bao giờ đau khổ? Đưa ra ra thử. Xin hỏi thật với các vị, ai trong đạo tràng chúng ta từ xưa tới giờ chưa bao giờ đau khổ? Chúng chưa bao giờ đau khổ, vậy là chúng là người độc nhất vô nhị trong cuộc đời này. Thầy vô cùng mừng cho chú. Đó là một cái điều mà tôi nói. Sự thật thì khổ hay không thì được chú biết, nhưng mà nói chung tất cả mọi con người trên cuộc đời này nó có nhiều cái cảm thấy đau khổ khác nhau. Và các vị trí cái bài pháp đầu tiên khi Đức Phật trình bày tại chùa Lộc Nguyễn cái năm nay kỳ Trần Như là bài pháp gì không? Bài gì? Đó là bài thứ gì đấy? Và hai chân lý đầu tiên mà Đức Phật nói cho tất cả các hàng tỳ kheo ở đó, và cũng như là một cái lời nhắn nhủ cho tất cả chúng ta hôm nay, đó là gì? Đó là sự khổ và nguyên nhân đưa đến sự khổ, đúng không? Như vậy chúng ta thấy điểm xuất phát của đầu tiên là lời nhắn của Đức Phật. Đức Phật nói về sự khổ và nguyên nhân đưa đến đau khổ, và nó cũng là tiền đề để cho con được vào truyền chánh pháp của Đức Phật. Và từ nhận chân được sự khổ này mà mới có một tôn giáo đạo Phật như ngày hôm nay. Tạm gọi là tôn giáo, chứ thật sự đạo Phật là đạo Phật, không phải là tôn giáo. Như các vị biết, sự trình bày của Đức Phật về khổ và nguyên nhân đưa đến sự khổ, thì về căn bản của sự khổ, Đức Phật trình bày có bốn hình thái căn bản. Đó là gì? Một là gì khổ? Là gì? Sanh khổ. Hai là gì? Lão khổ. Ba là gì? Bệnh khổ. Bốn là gì? Tài khổ hay là tử khổ. Như vậy thì bốn cái khổ căn bản mà Đức Phật muốn trình bày đầu tiên với tất cả chúng ta, đó là tứ khổ: sanh, già, bệnh, chết. Hán ngữ gọi là sinh, lão, bệnh, tử. Vậy là bốn hình thái để đau khổ, là đó là bốn hình thái chắc thật đối với mọi con người chúng ta. Nhưng mà có những người thắc mắc, thưa đó thưa thầy, có những người đâu có già đâu có bệnh mà cũng chết vậy, đúng không? Như vậy thì nói với tất cả ít người phải thân là con người ai cũng thân già và chết. Nhưng mà các vị thấy là có những người đâu có bệnh mà đột nhiên qua đời, đúng không? Nếu ta nhận xe cộ, ta làm những cái tai nạn có các kỳ lượng khác,
khi chúng ta thấy cũng có hiện tượng đó có giả đâu, nhưng mà chúng ta nói vậy á dường như đúng nhưng mà chưa phải. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật ở đây không phải ám chỉ cho riêng một con người nào, mà Đức Phật ở kiếp sống nhân sinh tất cả mọi người đều trải qua sinh lão bệnh tử, và cái căn bản cái gọi là sinh tử. Vì vậy chúng ta thấy có những người không bệnh không già nhưng mà họ vẫn chết, nhưng vẫn nằm trong dòng sinh tử, hay là họ thoát ra khỏi dòng sinh tử hả, vẫn nằm trong dòng sinh tử. Như vậy sinh già bệnh chết là chỉ chung theo nguyên tắc của bất cứ một con người, chỉ chung cho nhân sinh, không riêng gì ai, tất cả là con người, là có sự sống trên cuộc đời này thì có sinh thì phải có tử. Dầu chúng ta có lão hay không lão, hay là chúng ta có bệnh không bệnh, thì chẳng có nguyên tắc này. Đó là cái điều căn bản. Và bốn hình thái con khổ tiếp theo mà chúng ta được biết đó là gì? Đó là một là gì? Ái nghiệp, ái nghiệp duy khổ. Nhắc từ đầu thì sao nhớ nè. Bởi vì nữa cầu có các khổ. Bởi vì nữa tôi quên rồi, quá khát mỏi mỏi khổ đó, rồi thêm gì nữa đủ lắm, thêm thành khổ. Như vậy về mặt căn bản là bốn cái khổ, và thêm bốn hình thái khổ nữa, tức là những cái hình thái đau khổ xung quanh của con người, đó là cầu bất đắc, ái nghiệp ly, quá khát mỏi và đủ lắm chí thành. Đó là những điều mà chúng ta thấy rất là căn bản trong kiếp người và Đức Phật đã trình rồi. Về sanh lão bệnh tử hay là tám khổ này, các cái bậc tiền bối hay là các vị đi học nhiều khóa khác quý thầy đã trình bày khóa này rồi. Hôm nay chúng tôi muốn sơ lược để làm một cái tiêu đề dẫn nhập cho nội dung chúng tôi cần trình bày với các vị hơn hai mặt thôi. Đó. Xin thưa với các vị, trước hết đó là chúng ta biết là ái niệm duyên khổ. Ái niệm duyên khổ là sao? Là thương yêu mà chia lìa là khổ. Ở đây có ai bao giờ đã khổ về sự thương yêu chia lìa chưa? Có chưa? Dường như trong đời chúng ta ai cũng đã có lần liên quan. Trong cái đề án này nó có nhiều lắm, tình cha mẹ anh em và tình ái, tức là tình yêu giữa nam nữ. Nói chung về mặt cảm tình của con người, về mặt tình cảm của con người, thương yêu chia lìa là khổ. Chúng ta thương yêu với cha mẹ chia lìa có khổ không hả? Mỗi lần mẹ mà qua đời rồi mới đời cao xa thẳm, có nghe rõ lời thương từ trong nghe các bụi thôi đã gì đã mất mẹ rồi. Vâng, biết là bao nhiêu thơ đứt ruột để nói lên nỗi lòng của những người con khi xa cha cách mẹ. Có những khi không phải vì thân tử mà vì xa cách, vì ngăn cách ở quốc gia này quốc gia khác thôi, chúng ta cũng cảm thấy nhớ nhung vô cùng, muốn khi mà thân tử là người ra đi không bao giờ trở lại. Cho nên những cái điều đó cho các vị biết, và một trong những tính chất đau khổ đối với tất cả mọi con người mà quan trọng cái phần cũng thế mà, đó là gì? Đó là những cái đau khổ của ái tình, đau khổ của ái tình. Những điều mà chúng ta muốn thấy rằng trên cuộc đời này giữa nam và nữ chả là quen biết gì nhau cả, nhưng mà khi họ đã có cảm tình thì họ sẽ chấp nhận sống chết vì nhau, họ chấp nhận hy sinh cho nhau, và đôi khi chia liền họ cảm thấy khổ. Điều này Đức Phật đã nói trong một đoạn kinh Trung Bộ mà tôi nhớ là Đức Phật nói để cảnh báo vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Tạng Thị. Đức Phật kể lại tiền kiếp giữa vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Tạng Thị, đó là một đôi tiên ở trong vùng Tuyết Sơn. Một đôi tiên yêu nhau thật sự rất là thân thiết và không thể bao giờ chia xa được. Cho nên có một giai đoạn cách trở giữa đôi tiên này, thì sự đau khổ của đôi tiên dằn vặt, mà trong một đoạn kinh Đức Phật chỉ trả lại tôi đọc cho các vị muốn cuốn đâu gần 7.000 năm chỉ thiếu ba từ khi già tiếp phải chi ta, xin yêu ta lại sầu liên tiếp, dằn dằn tưởng chừng nửa kiếp qua. Chỉ có ba ngày thôi mà tưởng là nửa kiếp, đúng không? Như vậy sự đợi chờ trong lâu, nhất là trong lâu người yêu, các khoảng cách của thời gian chúng ta thấy lâu vô cùng, lâu lắm. Và Đức Phật đã cảnh báo vua Ba Tư Nạp và hoàng hậu Mạc Đề khi hai người có một sự tích tích không hài hòa nhau. Đức Phật đã nói rằng tình kiếp giữa hai người đã từng tha thiết nuôi nhau như vậy, thì hôm nay không vì bất cứ một lý do nào mà chúng ta cố chấp để làm cho chúng ta đau khổ, đôi khi vì quá khứ mà chúng ta làm đau khổ. Thật sự trong cuộc sống này đó là một việc xảy ra bất thường, chúng ta thương nhau mới làm nhau đau khổ mà. Có mà ta nói câu gì á? Thương nhau lắm, cắn nhà đào luôn rồi. Người ta nói như vậy các vị hiểu gì không? Ví dụ á, mình đi ra ngoài, người ta nói nặng nói nhẹ mình nhiều, hay là chỉ trích mình, đôi khi mình không có buồn, không có giận, có chăng là tức thôi, phải không? Nhưng mà về nhà, người thương của mình, người thương nhất á, mà nói một lời, chúng ta đau luôn, phải không? Thường thường chúng ta giận cũng là vì khi chúng ta thương quá, quá giận. Tại vì thương quá mà bổ một câu vậy chúng ta không chịu tự nổi, chúng ta giận. Cho nên vì chuyện đó, cho nên Đức Phật mới nói là ái thì phi khổ, thương nhau mà chia lìa là khổ. Đó là sự thật trên cuộc đời của chúng ta phải thấy. Rồi còn có cách khổ, còn có cách là ước mơ mà không thành là khổ. Có một, trong cuộc sống này mỗi một người ai cũng có ước mơ. Người mơ về danh, người mơ về lợi, người mơ về tài, người mơ về sắc, tức là ai cũng có ước mơ. Nhưng mà các vị thấy rằng chính bản thân của chính mình tự kinh nghiệm, mình ước mơ tất cả đều thành hết không? Không. Vậy thì trong cuộc sống này có cái ước mơ thành mà có cái ước mơ không thành. Như vậy khi ước mơ thành thì chúng ta vui, đúng không? Nhưng mà khi ước mơ không thành thì sao? Thì chúng ta khổ. Như vậy vì chúng ta mơ ước không thành mà phần lớn trong cuộc đời tôi cảm nhận thấy phần lớn là chúng ta ước mơ khó thành. Và điều đó Đức Phật đã nói rằng đó là cầu bất đắc khổ. Ví dụ các học sinh cũng vậy, ước mơ muốn thi đậu mà thi được thì sao? Thì khổ. Ở điều này tôi muốn nói để các vị thấy, tôi đưa ra một tiền đề để rồi chúng ta cùng lý giải thế nào về nhận định của Đức Phật về sự khổ và cái cách chúng ta phải ứng xử với sự khổ này. Tiếp theo nữa là gì? Quán tác hội khổ. Quán tác hội là gì? Quán là gì? Quán là ghét nhau, đúng không? Giận nhau. Quán tác hội khổ tức là quán giận ghét nhau mà gặp nhau là đau khổ. Chúng ta cũng vậy. Trong cuộc sống này chúng ta thù hằn với ai, giận dỗi với ai mà chúng ta đối mặt, chúng ta có thấy mình có tự nhiên không? Như chẳng hạn cô A với cô B mới cãi lộn nhau, cái tình cờ đi trên một cái đám cưới hay là đi chùa, cái đối mặt nhau người ta là một chí chó chí mèo gì đâu chứ, đúng không? Tại sao chúng ta lại chí chó chí mèo mà dù chúng ta trả cần gì chí gì trả? Là tại chúng ta làm sao không can đảm để nhìn nhau, phải không? Ngại quá thì cũng được. Cái đó là sự thật. Đó, khi mà chúng ta giận nhau quá còn bây giờ muốn mà bất đắc dĩ mà đi đâu đó tình cờ mà phải đấu diện nhau đó thì ánh mắt chúng ta không thể nào mà nhìn người đó với cái cặp mắt từ ái thương yêu được đó, mà chúng ta phải nói từ bữa nay trời mưa ra cái là bộ nhìn lên đây là bộ nhìn dắt dắt cái gì là bộ gỡ gỡ để cho người ta đi qua, tức là tránh đi một cái ánh mắt nhìn mà chúng ta không thích. Cho nên giận nhau gặp nhau là vì đau khổ. Và cũng biết những điều đó, các vị hỏi những người đã từng gặp nhau giận nhau mà sống chung nhà, các vị biết mà tôi nghĩ không cần hỏi, tất cả chúng ta nhiều như cũng có những lần xảy ra như thế, phải không? Khi giận nhau rồi thì có đủ can đảm để đối diện với nhau không? Đó là sự thật. Và nếu mà gặp nhau mà gặp kẻ thù thì sao? Như gai đâm vào mặt, giống như mình nói thề cho chi đó, hay là thế nào tính sổ đó, có nghĩa là không đủ can đảm nhẫn nhục nhẫn nhịn, không đủ can đảm từng cái để bao nhiêu hay là bị xóa đi một hận thù. Cho nên Đức Phật cho nó cũng là một trạng thái đau khổ nữa, đó là quá tăng hội khổ. Và thứ ba, thứ tư là cái khổ cuối cùng của thắng khổ, đó là gì? Ngũ ẩm thiên thịt thành khổ. Ngũ ẩm thịt chỉ cho cơ thể vật lý và tâm lý này. Cơ thể vật lý là chỉ cho sắc, ngũ ẩm bao gồm sắc, cái gì nữa? Thọ, tưởng, hành, cái gì? Thức. Như vậy sắc là chỉ cho cơ thể vật vật lý, thọ tưởng hành thức là chỉ cho gì? Chỉ cho tâm, tâm lý. Thọ là sự cảm nhận của mình, là buồn vui nóng làm vân vân. Tưởng là những cái ký ức của mình, ước mơ vân vân, tức là những trạng thái tâm lý thăng giảm đau khổ và trạng thái cơ thể vật lý đau khổ. Đó gọi như là ngũ ẩm thiên thành khổ. Chúng ta xem thấy có phải không? Cơ thể mình có thay đổi nóng lạnh bất thường không? Có. Rồi về mặt tâm lý chúng ta có phải là vui buồn lẫn lộn không? Có. Tức là tâm lý đó Đức Phật gọi là vô thường. Chính cái vô thường đó Đức Phật gọi là khổ. Như vậy chúng ta tự trắc nghiệm chính bản thân mình. Trong một tiếng nửa tiếng, trong một phút hai phút thôi mà tâm lý chúng ta sanh diệt được phút buồn vui lẫn lộn. Nhiều khi nói có vui đó hay là trực lạc buồn đó, mới vừa cho tiền đó cái chữ ý đó nó không chạm liền, đúng không? Tức là chúng ta sanh diệt. Và Đức Phật nói rằng nguyên nhân đưa đến sự khổ này là trong vấn đề căn bản nhất của chúng ta cần nhớ một thuật ngữ, đó là vô minh các trước mà ra. Vô minh là do chúng ta không nhận thức đúng đó, dính mắt tất cả các sự kiện này. Và tôi nói đây nhất là những người lớn, sự buồn đau của các vị không phải là sự buồn đau thực tế, mà đôi khi phần lớn 90% chúng ta buồn đau là do gì? Do chúng ta tưởng tượng mà ra. Các vị nghiền ngẫm lại có đúng không? Có những khi cái nỗi giận 30 năm, tôi nói thiệt với thầy, tôi nhớ cái chuyện này 30 năm rồi, mỗi lần nhớ đến là tôi đau khổ vô cùng. Có những lần chúng ta nhớ đến những ký ức quá khứ, chúng ta rơi nước mắt, nhưng mà chúng ta không bỏ được, mà chúng ta thấy rằng những ký ức của mình có thật hơn. Ký ức là chúng ta nhớ đến những thời quá khứ như thế nào đó có thật không? Không. Mà chúng ta chắc biết rõ rằng nó không thật, mà chúng ta có khổ không? Khổ. Như vậy có phải là do chúng ta vô minh chắc trước không? Đó là sự thật. Để thấy sự thật điều này, tôi cho các vị một cái ví dụ. Ví dụ này tôi đã được đọc trong một bộ sách tư liệu của cô Thủy á, là cái nấm kẹo. Nấm kẹo không phải là nấm kẹo của Tịnh Độ Hoằng Pháp đâu nha, nấm kẹo khác. Thì cái chuyện kể như thế này, có một cái gia đình nọ, bà mẹ có một đứa con bé đặt tên là bé Tí, và còn một 2-3 tuổi gì đó. Thì một hôm mẹ mới đi chợ về mua cho bé Tí một hũ kẹo. Thì chúng ta thấy thường thường cái hũ kẹo thì sao? Ở dưới thì to đúng không? Ở trên miệng thì sao? À, thì luôn phần lớn là trên miệng nhỏ hơn là cái gái. Thì mẹ về trao cho bé Tí một hũ kẹo, và bé Tí mừng quá mới lấy hũ kẹo mở mắt ra. Và bé Tí làm gì? Thọ tay vô hốt nắm tay một nắm kẹo. Thì khi mẹ trao cho bé Tí một nắm kẹo rồi, mẹ nghĩ rằng bé Tí sẽ rất vui với cái hũ kẹo này. Nhưng mà không ngờ mẹ đi ra đằng sau chưa được bao lâu thì nghe tiếng khóc của bé Tí, khóc lên rất là giận tức, khóc chịu giận tức. Mẹ không hiểu chuyện gì, mẹ mới chạy lên nhìn thử coi con cái chuyện gì xảy ra. Thì điều gì xảy ra các vị? Hả? Điều xảy ra không phải là do mắc ổ kẹo. Đúng rồi. Cái điều xảy ra là nắp của mắc kẹo này xuất ra trong được khỏi cái hũ kẹo. Và cuối cùng càng cố mà rút ra thì đau. Thì càng đau, đau thì càng tức, mà càng đau thì khóc, mà khóc càng tức. Thì mẹ thấy có tình trạng bầu đệ xảy ra là do con mắc kẹo quá này rút ra không được. thật sự của cuối cùng mắc kẹt cao và thấp. Cho nên mẹ nói rằng con có lấy thai ra không, nó dạ muốn, nó muốn giải cứu mắc kẹt ra mà nó buồn, cái cảm giác là muốn ra sợ hết. Cho nên biết rằng là mình bị mắc kẹt đau nhưng mà buồn, cuối cùng mẹ mới giải là sợ gì con lấy thai ra đâu được, là do con cầm mắc kẹt này quá lớn cho nên con không lấy ra khỏi cái điểm này. Bây giờ con chỉ cần buông tay ra khỏi mắc kẹt, buông tay buông mắc kẹt ra thì con sẽ lấy thai ra được dễ dàng. Thì cuối cùng bé tí mới buông mắc kẹt ra và lấy thai ra dễ dàng. Thì các vị thấy các vị có cười cho bé tí không? Các vị có nói bé tí thờ không? Có không? Ai nói bé tí thờ đưa tay lên cho anh? Thật tình ai nói bé tí thờ? Sao vậy? Sao nhắm đưa lên? Cho nên ai mà dẫn dạng nói bé tí thờ thì có nghĩa là chúng ta đang dẫn dạng nói chính mình đấy. Thật tình xin lỗi với tất cả các cụ cao niên mặt nữ ở đây, các vị có thấy những cái điều đó mình có phản diện chút nào về bé tí không? Các cụ có thấy mình có phản diện không? Thật tình mặc dù đó là nỗi bé tí nhưng mà dường như tất cả chúng ta đều có bé tí ở trong lòng, đó là sự thật. Tôi nói này là tôi nói mà tôi xin lỗi chút, nhất là xin lỗi với thầy tôi. Ngày xưa thật tình tôi cũng có lỗi, tức là khi làm một việc gì đó tôi có cái ý là muốn làm tốt nhất, sư phụ thì không thích, muốn giữ như vậy cho đỡ hao đỡ tốn, thì đôi khi tôi cũng lỡ lời tôi nói một câu thầy tổ đấu sĩ. Thật tình tôi nói một cách là mình không nghĩ gì đó là một sự tổn thương vô tình, nhưng mà thầy tôi rất buồn về câu đó, buồn nhưng mà sau này không nói ra. Nhưng mà sau này mỗi lần mà tôi thưa thầy để làm việc gì đó thì thầy nói là thầy mổ lỗ sĩ. Như vậy cho nên tôi mới thấy là 5 năm sau, 7 năm sau mà những lần tôi hỏi những chuyện gì thưa thầy, chuyện này tôi làm vậy vậy thầy nghĩ sao, thì thầy tôi cũng nói là thầy mổ lỗ sĩ cho người con này. Cho nên có những điều tôi thấy là thầy cũng nhớ câu đó mà không chắc không vỡ, nhưng mà có nghĩa là thầy ngừng thôi. Vậy thì tôi nghĩ rằng tấn thân thật cha mẹ ông bà của các gia đình cũng vậy, có những điều làm lỗi của đứa con thở nào đó, nhưng mà hôm nay nó được cải thiện, nó hoàn lương, nhưng mà đôi khi ông bà cha mẹ cũng hay nhắc đến cái điều bất thèm năm xưa của đứa con, mà để nhắc đến đôi khi buồn để tuổi để này để kia, và đôi khi sự nhắc của mình làm tổn thương cho một đứa con của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là tất cả những cái điều chúng ta thấy đó là do vô minh chấp trước của mình. Và nhiều chuyện khác chúng ta cũng vậy, có những đôi vợ chồng chỉ vì một chuyện 5 năm 10 năm trước mà đôi khi lôi ra đem ra để mà cầu nhằn cửa giữ, để mà làm tình làm tội với nhau mãi mãi như thế, và những chuyện đó nó đã trở thành quá khứ rồi, không đáng làm gì nữa. Cho nên khi chúng ta phải tu học là phải khôn ngoan sáng suốt để làm chủ cho chính mình và để nhìn trong nội tâm những diễn biến của tư tưởng của mình, để rồi mình biết rằng có những điều mình nghĩ, mình thấy mình nghĩ ra mình nghĩ nó là tổn thương mình lắm, mình nghĩ ra mình sẽ làm đau khổ đó, nhưng mà không có dám bỏ, không có dám bỏ, không gan dạ để bỏ. Một các vị thấy dù nó mặc dù nó đau đớn, nó xót xa, nhưng mà một kỷ niệm ngàn đời của các vị hay sao không biết. Mà tôi có nói là còn phát cái câu gì đó, rất là hay, biết tốt, biết khổ đau sao biết bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Nhiều khi mình biết rất rõ điều đó làm mình tổn thương, làm những người thân mình tổn thương, nhưng mà cứ làm sao bỏ không được, nó kỳ vậy. Cho nên các vị thấy có những khi chúng ta cũng thấy là lấy nó để làm cái điều chúng ta an ủi, làm điều chúng ta an ủi. Có những nỗi khổ để làm chúng ta làm đề tài phát triển rất tốt, có những nỗi khổ để làm chúng ta kinh nghiệm và tiến bước tu hành, có những nỗi khổ để làm chúng ta có một cái niệm để suốt cuộc đời này ta không bao giờ nhắc lại nữa, tức là không bao giờ nhắc lại nữa. Nên đó là những cái điều mà chúng ta thấy nó diễn biến ra cái tâm lý, trong trạng thái tâm lý của mỗi con người. Gì đó, không đau khổ để chi là chất liệu, không buồn thương so với chuyện con người, cái đó cũng đúng. Cái đó những khi chúng ta cũng thấy là cái chất liệu của đau khổ để làm chúng ta vượt tiến là đúng, nhưng mà nếu đau khổ để làm chúng ta chậm tiến và làm chúng ta trùng bước hay là làm cho những người thân chúng ta phải buồn tủi thì điều đó chúng ta không nên. Cho nên cái chất liệu của đau khổ đây phải được chúng ta khôn ngoan để sử dụng, khôn ngoan sử dụng, không nên nhớ nó hay là không nên lấy nó để làm cái ký ức để làm cho mình phải bị phiền não dễ đẹp trong tâm đó, để cho chúng ta phải bị quan mang với cuộc đời này. Đó là điều chúng ta nên nhớ. Có một cái chuyện mà nói là không đau khổ đến khi làm chất liệu thì tôi nhớ có một chuyện rất lâu nằm trong một quyển sách cũ rồi, vì thế là tập đọc là chắc. Nó có một cái ông già, ông đi chợ có mua một con ghé, thì đến cái hàng ghé đó nó có rất nhiều số và rất nhiều loại, nhưng cuối cùng ông thích một cái loại ghé ông rất ưa, nhưng mà chẳng may là nó không chịu được đôi chân, nhưng mà ông thấy được cảm tưởng có thể mình mang được, cho nên ông mua đôi ghé đó ông mang về. Thì trên đường về nhà ông mang đôi ghé từ nơi mua ông trở về nhà thì điều gì xảy ra các vị? Nếu đôi ghé chậm coi giấc chậm thì phần lớn là nó sẽ phòng và nó đau rất là đau chân. Nhưng mà không lẽ bây giờ là mình mới mua đôi dép rồi mình đi nó đau quá mình lộn một thằng thì nó kỳ, đúng không? Tao thấy ông này bộ hơi đừng tư thế sao mà có dép không chịu mang, đúng không? Cho nên cuối cùng phải chấp nhận cái sự đau quá khi đó ông anh về đến nhà. Thì sau khi ông anh về đến nhà rồi á thì tới nhà thì ông mới mở đôi dép ra, thì cái cảm giác gì đầu tiên đối với ông đó là một cái cảm giác thoải mái vô cùng, cái cảm giác mà thoải mái của đôi chân được tự do, không bị bó buộc và nó thoát ra khỏi giới phòng. Thì ông nó vỡ lẽ ra một kinh nghiệm, ông nói ra là thì ra là vậy, cảm giác thoải mái này có được là do cái gì? Là do từ cảm giác có chặt hồi nãy mà ra. Cho nên kể từ ngày hôm đó, lúc nào ông muốn mình được an vui, được thoải mái, được có cảm giác lên lên thì sao? Thì sao? Ông bắt đầu mang đôi dép vô, nào mang đôi dép vô cho nó chặt, nó siết kinh, để rồi siết kinh xong ông mở ra để có được cảm giác thoải mái. Đó là người ta đang lấy chất liệu của đau khổ, là lấy chất liệu của đau khổ để làm vui. Và đó cũng là cái nguyên tắc của con người. Sự thật trong cuộc đời này các vị thử kiểm nghiệm lại mình, có phải suốt cuộc đời con người luôn lấy khổ làm vui không? Có phải vậy không? Suốt cuộc đời con người ai cũng lấy khổ làm vui cả, nhưng mà đã là một con người thì chúng ta không thể thoát được, không thể thoát được. Chúng ta thấy rằng uống rượu có vui, có vui không? Tôi không biết những cảm giác uống rượu như thế nào, nhưng mà cái vị của rượu thì không thể dễ chịu, nhưng mà người ta chấp nhận nó để người ta có cái hạnh phúc gì đó thì tôi không hiểu. Nhưng mà muốn có niềm vui, người ta phải bày ra một tiệc rượu, người ta phải uống đắng uống cay để rồi người ta có cái niềm vui. Các vị muốn được một ngày mùa được hạnh phúc an vui của một ngày mùa, các vị phải đổ công bao lâu? 3 tháng như vậy, đúng không? Phải dầm xương giải nắng, mà nhà ông hay nói là ai ơi bát cơm đầy dẻo thơm một hạt thì sao? Đáng cay muôn hoàng. Như vậy có một cái lượng chén cơm ngon miệng ăn trong miệng là chúng ta phải biết là biết bao nhiêu bồ thôi là chúng ta phải đổ. Cho nên cái nhà ông khổ vui có mấy người này chịu đựng 90 ngày đau khổ như vậy, nhưng mà để được ngày vui là chỉ được có những ngày mùa thu hoạch. Nhưng mà có cái thu hoạch nào, có cái thu hoạch thấp, đúng không? Thu hoạch đạt thì còn cũng có một chút phần an ủi, một khi thu hoạch thấp là chúng ta sẽ thấy rằng thất vọng vô cùng. Nhưng mà thất vọng thì thất vọng cũng phải cố cài cố gắng để mà có cái miếng ăn để mà có cái mặt. Và tất cả mọi miếng ăn cái mặt trong cuộc đời này chúng ta đều phải có sự trả giá của nó. Cho nên ở đây trong cuộc sống sự thật trên cuộc đời lấy khổ làm vui là đúng. Và đó cũng là tiền đề để ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi tìm đạo. Nếu không có sự khổ này là không có sự giác ngộ. Các vị có đồng tình với tôi không? Không có sự khổ đau trên cuộc đời này thì không có sự giác ngộ. Trước hết là không có sự giác ngộ của Đức Phật. Từ những nỗi khổ ở thực tế tôi đã nói ra với tất cả các vị về thứ khổ hay là pháp khổ, tức là những nỗi khổ bản thân mình và những cái xung quanh mình. Từ những cái đó cho nên mới có sự hiện thân của Đức Phật. Đức Phật giác ngộ cái gì mà đi tu? Tất cả quý Phật tử, Đức Phật giác ngộ cái gì đi tu? Có phải Đức Phật giác ngộ sự khổ mà đi tu không? Đúng là như thế. Đức Phật dẫn chân được sự khổ của cuộc đời mà đi tu. Vì Đức Phật ngày đầu tiên là những lễ hạ điện, Đức Phật thấy được lễ chúng sinh tương tàn tương sát với nhau, kẻ mạnh thiết yếu, rồi đi dạo bốn cửa thành. Đức Phật thấy điều gì xảy ra? Sanh lão bệnh tử, tất cả những điều đó luôn nấu tâm gan của một người có chí hướng trầm thượng sĩ. Mà như quy bằng trong bài thơ mà các vị la của Tây Phương nung nấu tâm gan vò vỏ tráng, đau đời có cứu được đời đâu. Tức là những nỗi khổ thực tế đó. Cho nên khi mà Đức Phật thấy rồi, Đức Phật mới về sinh của bạn đi luôn. Có phải không? Đức Phật thấy rõ, chứng kiến rõ từng cái đau khổ sanh già bệnh chết, từng cái đau khổ tương tàn tương sát với nhau. Cho nên Đức Phật mới trở về cái thần sinh với cụ Hoàng Thị Tu. Cái bản thân của Đức Phật là lúc đó là một vị thái tử. Các vị thấy có đau khổ chưa?
Chưa.
Bản thân của Ngài còn mạnh khỏe cường tráng, sống trên nhung tâm lụa là sống trong quyền quy thì không bao giờ có đau khổ. Cho nên chúng ta thấy rằng cái lòng từ của Đức Phật lớn lắm các vị. Lòng từ của Đức Phật lớn lắm, cái sự hy sinh của Đức Phật lớn lắm. Hôm nay chúng ta có dạt đầu đảnh lễ Đức Phật là một chuyện dĩ nhiên thôi. Một con người của Đức Phật là hy sinh tất cả những hạnh phúc của chính mình là vì đau khổ của trần gian, vì đau khổ của chúng sinh. Chứ thật sự bản thân của Đức Phật lúc đó là một vị thái tử thì không thiếu bất cứ cái gì, mà muốn sống trên muôn cám lụa là thì thế nào thì mặc đâu có thiếu đâu. Cho nên khi Đức Phật về xin với phụ hoàng là xin đi tu thì phụ hoàng có cho không? Dứt khoát phụ hoàng không cho. Và điều này phụ hoàng chưa bao giờ nghĩ đến, mặc dù ngày xưa khi đi ăn tư đà đã đón thái tử rồi. Thái tử là một con người ước lượng tu, nếu ở đời thì làm gì chỉ tư nam phương, còn nếu đi xuất gia thì sẽ thành vô thượng nhất đẳng chánh giác. Như vậy thì đức vua không bao giờ nghĩ thái tử sẽ bỏ tất cả những hạnh phúc của cuộc đời này mà để đi tìm sự khổ hạnh. Bởi vì hạnh phúc này đi tìm sự khổ hạnh không phải vì lợi ích cho bản thân mình, mà vì đau khổ của chúng sinh mà ngài đã từng chứng kiến. Cho nên khi mà xin với phụ hoàng đi tu, phụ hoàng không cho. Phụ hoàng đã nói là con ơi, con là thái tử, con có thiếu cái gì đâu, bây giờ con muốn cái gì phụ hoàng sẽ cho con cái đó. Con sống cái kinh thành này là con là toàn phương rồi, đi tu khổ hạnh này đi có được gì đâu, bây giờ con muốn cái gì đi, con yêu cầu đi, phụ hoàng sẽ đáp ứng cho con tất cả những gì con muốn. Như vậy thái tử muốn cái gì? Bắt đầu là đừng trời, nếu phụ hoàng đáp ứng được bốn yêu cầu của con thôi thì con sẽ ở lại cái thằng này làm gì? Làm thái tử và sau này kế vị ngôi vàng thôi. Ngôi vàng ông người nay tướng nói ta là vua, cái gì ta cũng có thể giải quyết được hết. Thì thái tử bắt đầu tuân tự nói: thưa phụ hoàng, phụ hoàng làm sao cho con trẻ mãi không già được không? Lúc đó ông vua hết hồn, tưởng yêu cầu cái gì, bây giờ yêu cầu tất cả cái gì cũng được ăn, là yêu cầu trẻ mãi không già. Mình cũng đã từ trẻ mình đến già thì làm sao mà được. Cho nên đức vua lúc đó im lặng, rồi Thái tử yêu cầu tiếp: thưa phụ hoàng, làm sao nữa, làm sao cho con thật mạnh mãi không đau được không? Cái chuyện đó phụ hoàng cũng lắc đầu. Rồi thứ ba là sao, làm sao cho con sống hoài không chết được không? Ông Phật chết không? Chết, tất cả ai cũng phải chết, tất cả rồi ai cũng còn lại ấm mồ xanh. Rồi cuối cùng là sao, làm sao cho mọi người hết khổ? Của yêu cầu đó Đức Vua yên lặng. Đức Vua yên lặng. Bây giờ lúc đó Thái tử yêu cầu Đức Vua trao cả trang sa này cho con đi, thì Đức Vua làm được không? Được. Nhưng mà một trong bốn yêu cầu thôi, chỉ cần một trong bốn yêu cầu thôi là phụ hoàng không thể giải quyết được. Vì vậy các vị thấy rằng những yêu cầu đó là những yêu cầu của những người có trí tuệ. Từ đó đến giờ người ta vẫn sanh, vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết, và mọi người vẫn đau khổ triền miên. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta có một ý niệm này. Như vậy khi Đức Phật là còn là Thái tử của ý niệm này, để thể hiện một lòng từ bi vô cùng rộng lớn, thể hiện lòng từ bi hay câu nào các vị? Làm sao cho mọi người hết khổ, đúng không? Vì vậy các vị thấy tiền đề để có một đạo Phật là từ sự nhẫn nhân sự khổ. Nhà Đức Phật ra đi cũng vì mục đích duy nhất là tìm con đường thoát khổ cho mọi người trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải biết mục đích tu hành của đạo Phật là để giải khổ, chứ không phải đi tu để được giàu có hay là để được thăng quan tiến chức. Tôi nói thật cái này có đó, các vị ở chùa Hoàng Pháp đó, hình như sau của tôi giảng khoảng một tuần đi vô giác ngộ gặp tôi thì có khoảng 10 vị như vậy. Thì có một vị thưa thương sao các vị biết không, nói thưa thầy, con thầy chỉ cái cách cho con tu làm sao để con được giàu. Đó là sự thật, tôi nói thật. Đó là bây giờ cái gì cũng được mà thầy chỉ cái cách để con tu làm sao được giàu. Ở đây ai muốn tu được giàu hả? Nếu mà tu mà không có tiền bây giờ khó tu lắm mà. Từ ở ngoài Hoàng Pháp vô đây có tiền không? Có chứ. Bây giờ phải có tiền mới tu được á. Tôi khi câu hỏi người ta mình thấy vậy chứ chí lý lắm á. Chí lý không? Chí lý. Tôi không có đề mình một bài đáp gì hết. Thật tình đó là những bức xúc của những Phật tử hiện nay. Mình nghĩ tu là để được giàu, tu là để được thăng quan tiến chức, tu là để con mình lúc nào cũng thi đậu, vân vân, và tu là để làm sao lúc nào cũng khỏe. Như vậy nếu những điều đó sự thật là tu để được những điều đó, thì tôi nghĩ tu để làm giàu ngày xưa Đức Phật không có đi tu, phải không? Tại vì khi Đức Phật đi tu là đã bỏ hết tất cả những ngôi vị vàng bạc ngọc ngà châu báu rồi. Cho nên các vị nếu nhắm được mục đích của đạo Phật là gì, và phải xét rằng mình đi tu là vì cái gì. Nếu các vị nào nói tu nhốt tu để cầu được Phật gia hộ làm giàu, thì tôi xin mời về cúng sạch, đúng không? Ở đây nói tôi nghe là gia nghiệp của bà về làm ăn phát đạt, và tôi tin tưởng rằng những người nhà xung quanh núi Sam thì sẽ cắt cầu cao hơn Sài Gòn, cao thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Nhưng mà cái điều đó thì là một dấu hỏi để hỏi lại. Còn tôi nói đây nói thân hai, nếu tu hành muốn giàu hay là muốn thăng quan tiến chức thì điều đó sẽ nghĩ cái cách khác. Nhưng mà tôi nói thật, nói đi rồi hỏi lại, nói như vậy không có nghĩa là tu không được giàu, tu không được thăng quan tiến chức, không phải vậy đâu. Mặc dầu tu hành là bỏ hết tất cả những sự sản, và tu không vì mục đích làm giàu, và tu không vì mục đích thăng quan tiến chức, nhưng các vị không tu thì điều đó không thể xảy ra, đúng không? Đúng không? Các vị nên nhớ khôn hơn những người khác không? Phải không? Phải không? Chưa chắc. Nhưng cái trong cuộc đời này không ai khôn hơn ai cả. Nhưng mà sở dĩ mình làm ăn được là tôi khẳng định một điều, do mình có phước mà ra. Các vị có phước báo cho nên duyên làm lớn. Các vị nghĩ, các vị làm nó đúng thời và đúng lúc và phước báo đúng thời chỗ, cho nên các vị thành công. Người kia chưa chắc gì cũng hơn mình đâu. Nếu nói như vậy làm sao mà nói lùn cùng cùng lộ mạng, phải không? Có những người lùn cùng nhưng mà người ta cứ bay bay rồi người ta sống trên điều kiện đầy đủ tốt rồi, tại cái phước báo người ta có. Cho nên các vị phải thấy rằng mặc dù tu mà cầu mong làm giàu là sai mục đích, cầu tu để cầu mong được chân vị thăng hoa tiến chức là sai mục đích. Nhưng mà các vị biết rằng mặc dù không mong cầu, nhưng mà khi chúng ta có tu tập gieo hạt giống nào nó sẽ có kết quả như thế đó. Nếu các vị đã từng tu hành bố thí trong nhiều đời nhiều kiếp và hôm nay tiếp tục, thì những chức pháp các vị có dùng cho các vị là tôi muốn có tiền thì tiền để vô, đó là tôi nói sự thật, đó là sự thật. Ở đây là tôi muốn nói cái điều để tôi trả lời với cái câu đó. Nếu tu mà để có nguyện vọng làm giàu thì cái đó nó xa với nguyện vọng của Đức Phật. Nhưng mà về căn cứ phước báo hữu lậu nhân thiên thì Đức Phật có dạy, Đức Phật có dạy gieo nhân thì có quả. Như vậy muốn có tiền, muốn làm giàu hạnh phúc thì hãy gieo nhân bố thí, gieo nhân hàng cả hạnh phúc và gieo nhân làm đẹp cho cuộc đời, thì tất cả chúng ta sẽ có kết quả tất nhiên. Cho nên các vị thấy trong lòng ước mơ ai cũng có, phải không? Ước mơ thì ai cũng có, mong muốn cho mình được hạnh phúc, giàu sang, khỏe mạnh là tiềm ẩn trong con người ai cũng có. Nhưng mà muốn được hay không là do người này có phước báo về cái đó hay không. Cho nên quan trọng là rồi chúng ta phải gieo trồng các lành về hướng nào thì chúng ta sẽ có kết quả hướng đó. Các vị làm tình với tôi biết như thế nào không? Như vậy thì cái điều mà chúng tôi muốn nói, những điều mà người ta hỏi tôi trả lời, và những điều đó tôi nói thật tình. Những vài dòng của Đức Phật và hôm nay đối với chúng ta thật tình. Có những người tu hành nhưng mà không có ý cầu giác ngộ, và điều đó sự thật tôi cũng không có phê bình, không phê bình. Trong năm thừa của Phật dạy nhân thiên tam tam viên giác bồ tát, tất cả những đó là những phương tiện để dìu dắt cho con đường tu hành. Nếu mình thấy mình chưa đạt đủ về giác ngộ một đời để bản thân hay là một đời giác ngộ, thì nó tu tập cái phước báo hữu lậu nhân thiên để chúng ta tái sinh trong cuộc đời này, chúng ta tái sinh để chúng ta thọ được những điều hạnh phúc. Nếu chúng ta gieo cỏ đau khổ, chúng ta phải tái sinh thọ được đau khổ. Còn nếu chúng ta gieo gặp các lành hạnh phúc thì tái sinh được các lành hạnh phúc. Vì vậy khi chưa đạt đủ cái sức của mình để giải thoát thì căn lành phước báo nhân thiên để trong tiến trình làm người tái sinh lại được làm người và trong môi trường tốt. Chứ bây giờ thân thân cũng là một kiếp người, nhưng mà người ta làm là hạnh phúc an vui, mình thì tật nguyền đau khổ, người ta thì nhà cao cửa rộng, mình một mái liều che thân không có, người ta thì mặc ăn mặc sang trọng, mình thì một căn hố đất. Như vậy vân vân, tất cả những cuộc sống cũng là người, nhưng mà mình cũng muốn vậy, nhưng tại sao không được? Cho nên phải khéo léo, phải có trí tuệ để nhận thức rằng khi chưa quyết định ra khỏi cuộc đời này thì hãy tu tập để có phước báo hưởng lộc nhân thiên, để hưởng được những hạnh phúc. Thì dầu sao là một kiếp người để sanh lão bệnh tử, nhưng trong cuộc đời nó bớt đi những cái gánh nặng kia, mình cũng thấy an vui vậy các vị, có phải không? Đó là điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát trong kinh Tu Bà Tát để đi truyền giáo. Đức Phật nói này, này các vị Bồ Tát, các vị tri dụng tham nhân viên giác bồ đề giáo hóa chúng sinh bất thọ tác dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thì danh lợi tham. Tức là này các vị Bồ Tát, các vị hãy đem cái sự giác ngộ của tham tam viên giác Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh không nghe nổi, chúng sinh không tu tập nổi, thì các vị hãy đem cái sự vui, cái an vui, cái khoái lạc của trần gian, của cõi trời mà giáo hóa cho họ, thì đó cũng là một phương pháp tại ta, đúng không? Như vậy thì ở đây các vị có tu tập làm đã tốt rồi. Các thì mơ mô có về cực lạc hay không thì điều đó tôi không hiểu. Nhưng mà dứt xác không xa hoặc là cũng có gần thì các vị cũng có cơ hội về thôi. Nhưng mà nếu đã có tu là tốt rồi, có tu là có tiền hướng rồi, có tu là đã có sự thay đổi về thân phận của mình rồi. Mà tôi khẳng định trong một điều trong cuộc đời, chỉ có tu mới thay đổi được thân phận của mình mà thôi. Nếu các vị nào không thay đổi số phận, cho nên người ta nói rằng các vị biết cái khổ là những cái điều mà kinh doanh sự thật. Nhưng mà rất hay các vị, có sự khổ có đạo Phật, và có sự khổ mới có những người tu hành. Và như từ đầu tôi đã nói, tôi đã luôn hỏi các vị rồi, ai trong đây là chưa bao giờ đau khổ thì có duy nhất có một người thôi, đúng không? Đó là những người đặc biệt, thì chuyện đó mình sẽ tính sau. Cho nên trong cái cổ ngôn như chúng ta thường nói một câu là sao? Nhân vô hoạn nạn sao? Bất hồi đầu. Nói như vậy không có nghĩa là nguyên rủa hay là trù thiên hạ. Tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời tôi có một ước mơ mà tôi nghĩ các vị trong đạo tràng cũng vậy. Tôi thấy ai khổ mình xót xa lắm, đó là thực sự. Mình mong làm sao cho người ta làm có tiền, gia đình ta hạnh phúc, người làm sao cho người ta khỏe mạnh. Chứng kiến bất cứ nỗi đau khổ này, đau khổ nào cũng thấy trong lòng xót xa. Gần 10 năm về trước tôi có làm một cái bài thơ mà cảm tác về trong lòng của mình mà. Tôi đặt thơ thì không hay, nhưng mà làm nghĩ sao nói vậy. Cho nên vui thì vui khắp trong nhà, buồn thì buồn khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ, tôi cùng khổ theo. Tức là vui khổ hay không phải các vị? Sự thật, tôi cứ nghĩ sao tôi nói vậy. Tôi cứ nghĩ là tại vì bất cứ một thân phận của người nào mà buồn khổ, và khi kể với tôi sẽ ngồi nghe khúc nỗi khổ của người đó. Tôi có thể chia sẻ được bất cứ cái gì tôi sẽ sẵn sàng. Vì tôi thấy là mà nhà ai hạnh phúc, gia đình yên vui, rồi có tu học, con cái thuận hòa, tự nhiên tôi thấy cả mấy con người sung sướng vô cùng. Đó là những cái điều tôi nghĩ trong cuộc sống mình phải nuôi dưỡng cái điều. Không có ý để muốn chúng sinh đau khổ, mà có một điều chúng sinh thường được đau khổ mới quay về tu hành. Nó ngộ vậy, hạnh phúc bất kỳ cũng bị tu hành, mà còn lại đau khổ thì tu hành. Đó là sự thật. Cho nên trong cuộc đời rất ai thoát khỏi những cái trận đau khổ, và những giây phút đau khổ đó người ta mới có những cái giây phút để cắt nghiệp lại cuộc đời của mình. Có những người làm ác, tôi nói thật thì các vị không bao giờ cảm thấy mình làm ác, nhưng mà gặp phải những chuyện mà thương đau nó đến với mình thì mới ngồi trầm lắng lại, mới nghĩ cả một quá trình mình làm ác. Các vị thành công và các vị không bao giờ thấy mình sai lầm, mà khi các vị thất bại thì các vị nhớ những cái sai lầm của mình ngày xưa. Có đúng vậy không? Chắc chắn là như vậy. Cho nên có những lúc các vị thấy là tu hành, nếu các vị có tu mà cuộc sống của mình được bình an hạnh phúc, thì các vị ngồi lúc ngồi trầm tư suy nghĩ lại những gì mình đã trải qua, rồi mình xác nhận lại cái gì mình sai, cái gì mình đúng, để mình cùng bao giờ cái lỗi lầm để sau này mình ân hận. Đó là điều các vị có tu cần phải để ý chỗ này. Các vị nhớ hồi xưa thầy tôi có đưa một cái đám tang, cái điều này được thật á, thì trong đám tang này, trong đoàn đám tang có một cái vị đi tập kết về mà ở gần chùa, mà ông này ở gần chùa mà không thích chùa, cứ biết chuyện chùa hoài. Chắc là mấy thầy hiền thấy định thầy cái thích cái kiếm chuyện không, nhưng chuyện ngoài người ta nhớ lại thì thật á. Nhưng mà một hôm á, các vị biết khi mà trên một chiếc thuyền đưa đi đám tang, thì ngày xưa các vị cái phương tiện đó khó lắm, thì trên chiếc thuyền nó còn có quan tài, rồi chua, rồi cháu, rồi thầy tụng kinh, rồi mọi người đưa đá, thì nó rất là thẳm. Cái thẳm tức là cái nó khoảng cách với mặt nước nó chỉ còn rất vậy thôi. Mà sau khi qua một con sông lớn thì chẳng may mà tự nhiên lúc đó trời nổ mưa, và mưa gió thì bắt đầu nó có sóng. Thì cái ông mà thường chửi rùa đó, thì lúc đó mới bò lại cắm tôm thì Phật. Phật mà thầy tôi ngồi làm sao không có nghe, cách xa không nghe. Cho nên tới sau khi qua con sông rồi mà mới bò làm sao gặp thầy tôi, mà ông không kêu bằng thầy, ông kêu bằng anh. Ông làm từ từ hồi nãy sóng gió tới từ trời chết thì phải quá trời luôn. Cho nên các vị biết có những phút như vậy tự nhiên con người người ta có cái ý niệm tu hành, còn cái cuộc sống mình an lạc đôi khi mình không biết. Vì vậy tôi mong rằng trong cuộc đời nếu chúng ta được an lạc và phước báo mình đã có thì mình cũng phải đừng bao giờ gieo những các gì để rồi lại khổ, nhớ là những điều. Thành ra ở đây tôi muốn nói đau khổ nó có biết nhiều hình thức, nhưng mà cái thái độ của những con người đối diện với đau khổ là một điều nữa. Trong cuộc đời con người loay hoay cả nửa kiếp người, thu vai trên những nụ cười thâm sâu, ngỡ rằng mở chi bao biết như vọng nguyện vẫn đang xé lòng, ngửa tay có được gì không, hòa trong cái hạt bụi hồng tiêu linh, ngỡ trong mình chẳng biết mình đường xa còn lại thân mình lâu đâu. Tất cả những cái điều mà chúng ta thấy một kiếp người trải qua rồi người ta tóm tắt được những cái điều gì trong cái số phận của mình là người ta nói lên trong những cái nói lên trong những cái trang thơ như vậy. Thì những cái điều mà tôi nói với các vị hôm nay là thái độ của chúng ta về đau khổ, đây là điều quan trọng nhất trong cái bài này. Hồi nãy giờ tôi đưa ra những cái tiền đề như thế thôi, bây giờ là thái độ. Trong ba thái độ căn bản nhất mà con người thường ứng xử với đau khổ đó là một là gì, là trốn chạy với khổ đau, phải không? Hai là quán trời trách đất, đúng không? Ba là gì? Ba là chỉ có con đường cùng là sao? Tự tử. Hay quá ha, các vị quá giỏi. Ba thái độ thường xảy ra với con người đó là một là gì? Trốn chạy khổ đau. Hai là quán trời trách đất. Ba là tự tử. Đó là ba cái trạng thái thường xảy ra nhất đối với mọi con người. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng các vị trốn chạy khổ đau có đúng không, và các vị có trốn được cái khổ đau không? Đó là những điều các vị phải thấy. Ở thực tế tôi cúi đầu trả lời linh hồn tôi là một cái đi qua sầu là chính xin người thôi hãy ái nhận tôi đi dù địa ngục thiên đàng. Các vị thấy đó là một cái lời không nghiêm bằng đó, nhưng mà các vị thấy thượng đế có nhận được đau khổ mình không? Các vị có đi lên núi các vị có thoát khỏi cái đau khổ này không? Cho nên có những người nghĩ là cứ đau khổ quá mình đi kiếm cái chùa nào mình ở thành đi lên núi gì đó mình kiếm mình trốn lắm để mình được an vui. Các vị thấy lan lên chùa có hết khổ chưa? Xin lỗi nha. Đó là tôi muốn nói chơi thì thôi, thật tình đau khổ này là cái ý nghĩa của mình luôn trong lòng. Mình có trốn chạy đâu đi chăng nữa, mình có trốn chạy được cái lương tâm của mình không? Không bao giờ. Cho nên chính từ đó các vị càng trốn chạy, các vị càng thấy mặc cảm tội lỗi và đau khổ càng dằn dặn, và cuối cùng các vị phải quay trở lại mà thôi. Đó là sự thật. Có những người vợ chồng dữ lắm, bỏ đi nhưng mà đôi khi có đi được không? Không được. Mặc dù vợ không lắm đó, nhưng mà không đạt. Đó là các vị nên nhớ. Cho nên trốn chạy chưa phải. Thứ hai là trời cái đất. Các vị thấy rằng khi mình tham trời cái đất mình có hết khổ không? Nhiều khi khổ quá cái trời ơi, trời có bất công gì? Trời ơi, trời có mắt không? Tôi ăn thiền đã làm gì vậy để mà cho cuộc đời đã có đau khổ như vậy sao? Vâng vâng. Rồi có những người đau khổ cái trách cha mẹ, đúng là cha mẹ ra ở thất nhân xác đức mà. Cho nên tôi luôn nói như thế, có phải những điều đó đúng chưa? Các vị mà càng trách cha mẹ càng thêm tội lỗi chiếu với các vị. Các vị sinh ra đau khổ không phải do cha mẹ đâu, mà do nghiệp các vị dẫn vào một cái môi trường tương xứng. Nghiệp các vị đã tự tạo thì các vị đừng trách cha mẹ. Mà cha mẹ có một người con như vậy, cha mẹ có thương không? Không bao giờ. cho nên đừng trách thêm cha mẹ để năm còn có thiếu, mà hãy tự trách cuộc đời của mình tại sao gieo nhiều quan nghiệp để rồi mình gặp đau khổ. Cái đó đúng hơn, phải không? Như vậy thái độ thứ hai than về trách đất cũng không giải quyết được vấn đề. Thứ ba là gì? Tự tử. Đây là một cái vấn đề nóng quá, những cái đề mà nóng đó. Các vị có thấy người ta tự tử vì đau khổ chưa? Nhiều lắm, nhiều lắm. Ngày xưa nhớ là hình như Lê Hồng Tứ Lâm không? Tôi nhớ là như vậy. Cũng đau khổ tự tử mà chết. Và hình như không phải nói là như vậy chỉ là rất nhiều người đau khổ và vào đường cùng không có lối thoát và chết. Và hôm nay theo thống kê của báo Thế Giới, ở Mỹ lượng thanh niên, tức là tuổi nam nữ mà trẻ tự tử là chiếm hơn một căn bệnh ung thư. Lượng tự tử rất nhiều căn bệnh ung thư, tại vì họ không có lối thoát các vị. Vì sao vậy? Vì họ thiếu tu, họ thiếu ánh sáng đạo Phật, và họ thiếu có một trí tuệ tâm Phật dạy. Vì vậy cho nên khi mà hòa thượng Nhất Hạnh đi về để truyền giáo, đem lại an lạc hạnh phúc rất nhiều cho hàng nghìn người như thế. Cho nên các vị biết rằng tự tử không phải là giải pháp hay nha. Nhưng mà thường thường có người người ta cứ nghĩ là mình chết đi mình hết khổ, mà chắc hết khổ không? Chết chưa hẳn biết đường sanh tử, vì bên kia tự tử còn sanh. Các vị chết không phải là một giải quyết vấn đề hay đâu. Cho nên các vị biết mình đã tạo nghiệp rồi, cái bóng với mình gì đó, mà các vị có chết thì các người các vị tái sinh lại, các người chuyện tiếp tục để trả cái quả báo này bước, hay là bất kỳ một cái chết nào sau nó là một sự tái sinh, và thường tệ hại hơn với cái chết do tự tử mang lại là thường thường nó xấu hơn so với hiện tại. Bởi vì khi chết nó đã chứa đầy sự cảm tố sân giận buồn tức và khổ đau. Đó là những cái lời nhắc nhở của hòa thượng rất rõ ràng. Các vị có đúng không? Có những người tự tử nào mà trong tâm trạng an lạc mà tự tử không? Không. Không đau khổ vì tình, cũng đau khổ vì tiền. Không đau khổ vì tiền, cũng đau khổ vì danh vọng. Không thế này cũng thế khác. Cho nên trong cuộc đời người ta khi mà rơi vào trong tự tử là người ta bị bế tắc cuộc sống của mình, không còn cách nào giải quyết được. Cuối cùng người ta phải tự tử. Mà theo lời Đức Phật dạy, nghiệp ta gieo, hành động ác chúng ta gieo như bóng theo hình. Suốt cuộc đời này hay là chúng ta chưa trả hết thì chúng ta sẽ tái sanh trở lại trả. Cho nên các vị không bao giờ trốn chạy được với những ác nghiệp mà mình đã gieo đâu. Đức Phật lại dạy trong cái pháp cú rất rõ: dầu bay lên hư không, dầu lặn sâu xuống đáy biển, dầu chui vào hang sâu, không bất cứ nơi nào trốn khỏi ác nghiệp mà mình đã gieo. Đức Phật dạy thấy hay không? Rất là hay. Các vị đi đâu cũng vậy, không thể trốn khỏi được ác nghiệp mình đã gieo. Cho nên mình đã gieo thì cái quả đó nó phải theo mình. Hôm nay nếu mình không có một suy tư tốt để nghĩ lại những hành động quá khứ của mình để tu tập để chuyển hóa, thì các vị có tự tử đi chăng là các vị hủy thân mạng của mình. Nhưng các vị sẽ mang cái việc này tái sinh trở lại, và cái khổ khổ nó chấp nhận chấp trường với các vị mà thôi. Các vị phải ý thức điều này. Cho nên người Phật tử, người có học tu đừng bao giờ nghĩ như vậy. Hòa thượng Thiện Tâm, xin lỗi Hòa thượng Thiện Tâm, Hòa thượng có biết trong những niệm Phật Phật tính. Nếu các vị nào tu niệm Phật, các vị sẽ học cái đoạn này. Tức là Hòa thượng rầy những người mà chích thuốc cho những người thân của mình á, thấy bệnh hay trong bệnh viện mà nặng quá đó, thấy đau quá rồi kêu chích thuốc để chết sớm hơn chút, có phải không? Vì nghĩa là tôi nghe như vậy hoàn toàn có này. Để thấy đau khổ người nhà chịu không nổi, thấy da mình mẹ mình hay người thân của mình nằm trên giường bệnh mà một cách hơi đưa quá, mà tổng thôi hết như vậy mà cứ lây lết qua ngày như vậy chịu nổi, cho nên tôi muốn cho người mẹ chết đi, người mẹ và từ tập. Và từ bây giờ sống còn lại một phút cũng vậy đó, người này sống. Đó là những giai đoạn để người này trả nghiệp, hãy trả đi để người này sau khi tái sinh sẽ nhẹ nhàng hơn. Chắc bây giờ cho như vậy có thể đỡ một viên bám còn lại là không nên. Cho nên các thầy biết rằng lúc đó là một khi chúng ta nên niệm Phật bên tai của những người bệnh, hay là bắt một cái công việc bằng. Còn nếu mà người bệnh còn một cái, tức là còn ý thức về công việc Phật, thì hãy nhắc đi rằng anh chị hay cha mẹ ông bà nữa, hãy nhớ niệm công việc Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mình niệm nhẹ nhẹ ở bên tai cho người nghe. Để như vậy, để thời gian trả nghiệp còn quân tập hạt cho niệm Phật, để xóa lên những tác hạt ác nghiệp bớt đi một phần. Cho nên chúng ta phải thấy tự tử không phải là một giải pháp hay. Tự tử là cái cách để đưa cho chúng ta vào một con đường cùng để tái sanh. Các vị biết rằng các vị thanh văn A La Hán đệ tử của Phật trong cuộc đời này, các vị đó nếu muốn vào niết bàn, tức là muốn vào niết bàn không muốn tái sinh lại cuộc đời này nữa, thì các vị đó làm gì? Trong kinh Phật dạy, các vị A La Hán muốn một lần vào niết bàn không tái sinh lại cuộc đời này nữa, thì một lần thọ hết tất cả các phước báo mình đã gieo trồng, và cũng một lần trả hết tất cả các ác nghiệp mình đã gây. Vì vậy cho nên các vị thánh đệ tử nếu không muốn tái sinh trong cuộc đời này để độ chúng sinh, thì các vị A La Hán không cần lương hoạt, tức là không cần lương cái nghiệp nữa, phải rút hết và phải trả nghiệp tất cả những tội lỗi, những cái gì mà những kiếp phải chịu thành thân bại thể gì đó, và những hạnh phúc mình đã cứu độ chúng sinh và phước báo đó, các vị này họ hưởng và chấp nhận một lần để vào niết bàn. Cho nên đó là các vị thấy như vậy thì chúng ta không bao giờ gieo cái nghiệp rồi bằng cái kim một cỏ, không bao giờ vậy, không bao giờ vậy. Dù mình có nhớ hay không nhớ, tất cả những cái đó nó đều theo sát bên ta như bóng theo hình. Cho nên các vị thấy những thái độ mà con người của trần gian, tức là những con người thường, con người không có học Phật, khi họ ứng xử cái đau khổ đó, họ ứng xử như vậy, cái thái độ của những con người ở ngoài tôi thấy rất thường con. Một là chống chạy, không chống chạy thì sao? Không chống chạy thì hai người đã tất, không hai người đã tất là chết đi cho nó xong, và một cái thuốc gì đó, hay là gieo cái lòng xuống, hay là nhảy cái lòng cho nó xong. Tất cả những đó là những cái thái độ cho nên trong Phật dạy là tiêu cực, không có đủ sáng suốt và chánh niệm để giải quyết được cái này. Và tôi hôm nay được học từ cái kinh Phật hay là bằng những cái nghiệp nho nhỏ, tôi xin đưa ra ba tiêu tiêu đề để giải quyết cái đề của chúng ta, làm cái đối diện với đau khổ chúng ta sẽ làm gì. Nếu mà tôi nói ra từ từ, tôi đưa ra cũng ba cái điều, cũng ba điều để chúng ta đối diện với ba cái sự vừa ra tôi nêu. Ba việc vừa nêu là tự tử nè, trốn chạy nè, tha trời tha đất nè. Và bây giờ điều kiện thứ nhất mà khi có khổ đau phải đến, mà điều này có nghĩa là bất cứ một ai trên cuộc đời này cũng có lúc để đối diện với sự thật này, nó phải xảy ra. Nhưng mà thái độ của chúng ta mới là quan trọng chứ, thái độ của chúng ta mới là quan trọng. Nếu khi đau khổ xảy ra, thứ nhất là các vị hãy bình tâm và can đảm nhìn ngay sự thật đó, nhìn ngay về vấn đề của nó, nhìn một cách hết sức là sâu sắc, bằng cái tâm không có dao động, bằng cái tâm không sân tức, bằng cái tâm không thành kiến. Hãy đón nghe những điều đó xảy ra, hãy nhìn những sự việc đó xảy ra, đừng tâm mà suy xét, lúc đó thì sẽ lẽ lên tự tiên là giải quyết vấn đề. Còn lúc đó các vị bối rối đau khổ buồn phiền khóc lóc giật giả thì tiên là không có đâu. Nếu mà các vị buồn rầu khóc lóc vật vã mà các vị giải quyết vấn đề, tôi cũng đang nhờ Phật cho các vị được như vậy. Nhưng các vị thấy mình đau khổ có giải quyết được vấn đề không? Không giải quyết được vấn đề. Mà đôi khi chính sự đau khổ của mình là cái vấn đề càng thêm bế tắc nữa, phải không các vị? Vì vậy khi mà có đau khổ xảy ra, tôi không biết đau khổ gì mặt nào, tâm lý, vật lý hay là tất cả những điều kiện khách quan bên ngoài, ví dụ như nhà cửa tiền tài tất cả những điều đó có xảy ra đi chăng nữa, các vị phải thật là bình tâm để suy nghĩ, để tìm cách hóa giải. Các vị đôi khi nhìn ngay vào vấn đề vấn đề tan biến, mà đôi khi các vị đau khổ thì đau khổ nó sẽ trùng nhập các vị nặng hơn cái đó sự thật. Tôi nhớ ngày xưa đó, hồi lúc tôi còn bé, lúc đó cái cỡ 9-10 tuổi gì đó, có lần tôi đi ngang nhà của ông hàng xóm, nhà của ông hàng xóm có nuôi một cái con gà trống thiến, mà gà trống thiến này hung dữ vô cùng các vị, bất cứ thằng nhỏ nào chị nghe hoặc người nào cũng vậy, tuy là nó được đó. Mà tôi thì cảm thấy là các vị biết là bình thường các vị vậy, mà bị con gì được là phải chạy. Cái phản xạ tự nhiên của con người là cái gì được không biết, nó có hành hạ mình không hay là nó có mạnh hơn mình không không biết, nhưng mà cứ mình phải chạy. Mình nhỏ rồi đó, cái người tôi chạy, nhưng mà một con tôi không có được chạy, đứng là tôi nhìn nó, tôi không chạy nữa, mà tôi liền mà tôi quay lại đứng tôi nhìn nó, thì nó có ông trưởng tôi, nó cũng đứng là tôi nhìn tôi, rồi cái nó bỏ đi. Tôi thấy một điều, mình chạy nữa được hoài, đúng không? Mà mình đứng tôi nhìn nó thì nó không chấp được nữa. Cho nên hôm nay tôi có một suy nghĩ, bao khổ cũng vậy. Các vị sợ nó, các vị đau khổ, các vị sợ bị nó trù dập. Và các vị đau khổ thì nào thì nó trù dập các vị thì nào càng là những điều này. Nó là những cái như thế. Nó là những cái tỷ lệ của cái càng phải tâm lý. Tỷ lệ của cái càng phải tâm lý. Lòng chúng ta đau khổ càng nhiều, dạ chúng ta càng yếu, thì tất cả những bên ngoài nó sẽ trù dập càng mạnh. Và cái khổ mà làm chúng ta đau khổ nó càng nặng. Rồi đôi khi các vị thấy là khi chúng ta đủ bản lĩnh để đứng lại nhìn nó, để cảm nhận nó bằng cả trách nhiệm, bằng cả can đảm, thì chúng ta sao? Chúng ta nó tự quá giải đi. Có nhiều rất nhiều như vậy. Và phần lớn trong cuộc sống chúng ta, cái đau khổ nào nhiều? Tâm lý và cơ thể vật lý này, hai cái này cái nào đau khổ lớn? Tâm lý đau khổ lớn. Cho nên các vị phải biết cái đau khổ xuất phát từ đâu thì các vị phải giải quyết nó từ đó. Tâm lý đau khổ nhiều và đôi khi chúng ta tự tưởng tượng là đau khổ nữa. Cho nên các vị phải có chánh niệm để suy nghĩ cái tự nhiên các vị hết khổ. Ví dụ như các vị bình thường có bệnh hoạn gì thế, đi lại khám bác sĩ, cái chẳng qua cho cái thiếu kết quả là cùng tên, lỡ các vị là Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B gì đó, cái cũng cái cô nào có Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, cái cho là chung tên là ba là bị ung thư ruột rồi, mà lúc mình khỏe mạnh như thế, mình cầm cái giấy vô cái mình sao tự nhiên ta đi được trời lên cái thiệu lại chỗ, phải không? Như vậy cái trạng thái tâm lý chúng ta thường thường đau khổ nhiều hơn thế. Tại sao chúng ta lúc chưa biết như vậy chúng ta mạnh thân thân vậy, thực tế chúng ta biết tự chúng ta yếu vậy. Đó là những điều chúng ta nói là phải được nhận đối diện với khổ đau. Cái thứ hai là sao? Cái thứ hai là hãy xem mình như đã chết rồi. Đó là điều mà tôi muốn nói. Đây là giải pháp tôi đã thực hiện. Trong cuộc đời tôi đã nghĩ nhiều lần các vị. Có những lúc chúng ta đau khổ, chúng ta không hóa giải được bệnh tật, tâm lý, mặc cảm, thế này thế khác và sai lầm. Nếu chúng ta cứ để những điều đó cứ bằng mặt lương tâm thì các vị không làm được bất cứ một gì gì nào. Các vị sẽ trở nên uể oải và quằn quại đau thương, các vị sẽ buồn tủi tiếc nuối nhiều điều và các vị sẽ tự làm cho mọi hoàn cảnh chúng ta tồi tệ hơn. Cho nên lúc đó cái thái độ khôn ngoan của chúng ta là hãy nghĩ mình đã chết rồi, hôm nay là những cái gì đó ai trù chặt ai thế này thế khác và những gì xảy ra đó là của ngày hôm nay, tối đến ngủ một đêm thức dậy sáng hôm qua mình là một con người mới, đủ bản lĩnh đủ can đảm để tiếp tục làm những gì cần làm. Và cái gì á, người ta có máu có chữ có sai làm gì là của ngày hôm qua, tất cả là của ngày hôm qua, của các thằng cha hôm qua, của người hôm qua, của cái gì đó. Các vị có biết sao các vị cũng thấy vậy, có những thằng sai gì đó, nó bị ai người nó té luôn một phần rồi nó không được rõ căn rồi nó sống vậy là nó không phải là cái thằng hôm kia nữa, mà cô còn vậy đúng không? Sau khi nó sống đi chết đi sống lại rồi là nó không phải là người của ngày xưa nữa, đúng không? Cho nên các vị thấy những cái điều đó, người ta cứ nghĩ mình chết đi mình sẽ thay đổi thân phận, tất cả những cái gì không quan là của năm xưa, cái gì của tội lỗi là của ngày hôm qua. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ đủ can đảm để chúng ta phụng dưỡng cho gia đình nè, chăm sóc cho chính mình nè, chăm sóc cho người thân nè, và chúng ta sẽ làm được những việc gì đó chúng ta cần làm, đúng không? Cái việc hoàn ngoại các vị làm được không? Cho nên khi như vậy các vị phải cố tình, phải quyết lòng nghĩ mình đã chết rồi, không đeo mang lại bất cứ gì quá khứ, và ngủ một đêm thức dậy mình cảm nhận một con người mới lặp lại cuộc đời. Các vị thấy được không? Nên cố làm nếu gặp thì cái giải pháp
viên của tỷ giải pháp này. Ai là phần đưa tay lên.
Vậy là phần nhiều quá đi chứ.
Vậy là cái tham hộ tôi cũng nhiều đó.
Đó là tỷ giải pháp này. Nếu các vị ứng dụng được, các vị sẽ tự ban cũng cho các vị. Các vị làm được, các vị sẽ đem đến hạnh phúc cho mình. Các vị làm được, các vị sẽ đem an lạc cho mình. Và một thái độ cuối cùng là thái độ trong sự tu tập tín ngưỡng. Đó là gì? Đó là gì? Đó là sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng. Đây là một trong phương pháp vô diệu nhất trong cái cuộc đời của những người học tu. Tôi đã thấy trong quyển Lục Diệu Pháp Môn của Ngài Thiên Thai Chí Cải, Ngài có viết ở trong đó một câu nào? Những tâm được do bị ma chiếu nhiễu loạn, do bị thân tâm bất an, những điều đó xảy ra mà mình muốn được tham thiện nhập định được tốt thì có hai việc cần phải môn là trì chú hay là sám hối. Nhờ trì chú để các chư thần chư Phật gia hộ tâm lực cho mình, hai là sám hối để tiêu bớt nghiệp chướng mà trong quá trình mình tu tập được nhẹ nhàng hơn. Sám hối là thành tâm, đừng bao giờ nên làm. Không phải là các vị sám hối là Đức Phật ban cho các vị sám hối. Đây là một điều mà ai làm thì nên biết. Ai giống như các vị thiền sư từng nói, ai uống nước nấu lạnh tự biết. Cho nên đây là một trong những phương pháp. Ai có bệnh tật, ai có đau khổ, ai có thế này thế khác, hãy thành tâm đối diện Đức Phật Đà sám hối một cách tha thiết đi. Vì gì xảy ra các vị thiền sư. Cho nên tôi muốn nói cái thứ ba để quá giải đau khổ là các vị cần phải thành tâm sám hối. Đây là điều Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta chi mà Đức Phật đã cho ví dụ sám hối để chúng ta tiêu trừ nghiệp cũ và tăng trưởng những cái phúc lành. Nhờ như vậy mà cái phúc lành càng ngày càng lớn, nó sẽ xóa dần những nghiệp cũ của mình. Đức Phật cho ví dụ trong kinh Tăng Chi rất rõ. Đức Phật cho ví dụ là nắm muối và tô nước. Nắm muối Đức Phật ví dụ cho cái đó là ác nghiệp, còn tô nước thì ví dụ cho cái gì? Cho thiện nghiệp, tức là cho phước lành. Thì bây giờ các vị thấy rằng nếu các vị lấy một nắm muối bỏ vào tô nước mà đâu mà chết đi thôi á, không thể uống được. Các vị lấy cái nắm muối đó, các vị bỏ vào thao nước lớn hơn mà không mà nó nhiên đỡ hơn đúng không? Đỡ. Các vị lấy nắm muối đó bỏ vào cái bồn nước á, khoảng 1000 lít, không phải đâu, chắc cũng còn ở ít chút, tức là nhạt nhạt thôi. Nhưng mà các vị đem nắm muối đó thả xuống dòng sông như bắt cổ chim này chẳng hạn, hay là các vị ở Sài Gòn thì thả xuống dòng sông Sài Gòn thì sao? Vô hiệu quả đúng không? Như vậy ở đây các vị thấy Đức Phật dạy rất là thông cảm, rất là hay. Tất cả những ác nghiệp các vị gieo không bao giờ mất được. Tôi dám cam đoan chắc luôn, những gì mình đã gieo về ác nghiệp không bao giờ mất được. Không phải các vị sám hối mà mất những ác nghiệp đó đâu, mà tất cả những ác nghiệp của chúng ta được chuyển hóa thành thiện nghiệp, được thay đổi từ dung lượng của ác nghiệp đó, được cái sự thiện nghiệp này nó lớn và nó lấn át dần đi và nó xóa mờ ác nghiệp. Đó là sự thật. Khi mà các vị làm nhiều cái công đức lành thì tất cả những quả báo nó tự nhiên nó nhẹ lần về các vị chúng ta. Cho nên khi các vị thành tâm sám hối là một phương pháp để an ủi những lỗi lầm về trước và thay đổi những cái hành động về sau. Cho nên khi chúng ta ăn năn rồi, chúng ta không làm những điều ác nữa, chúng ta không tái lại những gì xấu đó nữa, và từ những lúc mà chúng ta không làm những gì xấu đó nữa thì chúng ta gieo trồng nhiều căn lành. Chính căn lành đó nó lớn dần, và chính cái căn lành lớn dần nó làm mờ đi những ác nghiệp. Mà giống như cái lượng nước càng lớn thì cái muối thì sao? Lượng muối càng nhạt dần, càng bớt dần, và cuối cùng lượng muối cũng trở thành dung dịch, cũng trở thành nước luôn, phải không? Nó tan thành nước luôn mà nó không có gì cả. Đó là điều ta nên thấy. Ví dụ bây giờ các vị thấy cái đối tượng đen nằm ở trong chén,
đó, các vị thấy có một đen nằm trong chén, và khi mà trong chén nó cũng có một đen, các vị nhỏ đó một cháo vào, với xin lỗi, nhỏ một giọt nước cám vào, nước không màu á, bây giờ một đen nó hết không? Không, nhưng mà nó lỏng chưa? Nó đã lỏng rồi đó, bắt đầu lỏng hơn rồi, rồi một giọt, hai giọt, trăm giọt, ngàn giọt và nhiều giọt, thì từ cái đó một đen nó nhạt dần nhạt dần, cuối cùng nó trở thành như vậy. Chúng ta thấy đó là một cái phương pháp trong đạo Phật, không phải cầu nguyện Phật tha thứ để rồi ta tại những tội lỗi của chúng ta được Đức Phật đem đi niệm đi tâm, không có gì đó, mà tất cả những điều chúng ta muốn dành cho Đức Phật để cuộc đời mình không bao giờ tái lặp lại nữa, và nhờ công năng niệm Phật, nhờ tâm niệm tha thiết cải đổi, thì tất cả những cái đó tạo được một cái công đức rất lớn cho Phật, và công đức đó càng lớn thì nào thì ác nghiệp nó là tiêu hóa thì nó đó là các vị không thấy. Cho nên trong một cái bài sám hối các vị đọc trong kinh tụng hàng ngày cổ bài sám hối, con đã gây ra bao lần lỗi, khi nói khi làm khi tư duy, tham lam hờn giận và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chuyên chi, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đến ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa, bao nhiêu tội lỗi cũng vô tâm, tâm tịnh còn bao nhiêu vết lỗi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn thương mây bạc Phật không nhân. Đó là bài kệ trong sám hối. Cái bài kệ này của Phật Nhất Hạnh, các bạn của tôi. Xin thưa quý các vị, một cái bài kệ rất là hay. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, đó là những cái ý mà tôi vừa đã nói là mình phải xem mình chết rồi, các vị phải bắt đầu thay đổi làm mới là đừng bao giờ. Và cái câu tiếp theo rất hay, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Hai câu này vô cùng quan trọng với ý nghĩa xã hội, không nguyện làm mới và nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa, đó là những cái câu để chúng ta thay đổi nguyện thân phận và cải tạo tất cả những ác nghiệp của mình. Đó là những điều các vị phải thấy. Cho nên phương pháp sám hối trở thành cái biện pháp ôn thù nhiệm vô cùng. Và đời chúng ta, trong đời của tất cả các vị có tu hành cũng phải như thế, cũng phải đừng bao giờ mà xin lỗi, đừng bao giờ tự cao vị mình, và đừng bao giờ nói rằng trong cuộc đời tôi chưa bao giờ làm gì sai cả, có những sai lầm là do mình chưa biết cho nên mình không thấy sai lầm. Khi mà học khôn mình đã thấy những điều mình làm là sai lầm. Thật sự cái khác biệt như thế. Có những người có một đời đã từng chưa học tu, mình làm mình không thấy sai, nhưng tới khi mình học tu rồi mình làm mình đã thấy sai. Tại sao vậy? Có cái so sánh để mình thấy mình sai, còn không có cái so sánh thì làm sao mình thấy mình sai được. Đó là những điều tất cả các vị cần phải biết. Thành ra trong tất cả các vị khi mà học tu, chúng ta cần phải có ba cái thái độ ứng xử đau khổ. Thái độ thứ nhất là gì? Thái độ thứ nhất mà tôi đã nói trình bày nãy là gì? Đối diện với sự thật, đúng không? Đối diện với sự thật. Thứ hai là gì? Thứ hai là gì? Xem mình như mình đã chết một kiếp, biết rồi. Còn thứ ba là gì? Là phương pháp sám hối, là sám trừ vì thiếu. Ba cái điều kiện này tôi nghĩ có thể giúp cho các vị có một cái khả năng về thái độ đối với cuộc đời tốt hơn. Đây là những điều kiện mà các vị nên nhớ và phải ứng dụng. Các vị có tu học phải ứng dụng. Nếu mà các vị không ứng dụng thì các vị nghe như là một cái gì nó vui tai, nó thu. Nhưng mà các vị phải ứng dụng, các vị mới có được lợi ích. Đó là sự thật. Thì tôi nhớ rằng cái đau khổ là như tôi đã nói từ đầu, trong cuộc đời này ai cũng có, nhưng mà tu hành của các vị nó sẽ khác, cái thái độ của chúng ta đối với đau khổ nó sẽ khác. Người có tu có thái độ khác, người không tu có thái độ khác. Phụ nữ khi gặp khổ có một thái độ khác, và đàn ông khi gặp khổ có thái độ khác. Người có nghị lực lớn có thái độ khác, mà người yếu đuối, người tức là yếu đuối về nội tâm tâm lý thì khi có gặp khổ có thái độ khác. trong cuộc đời này tôi ví dụ mọi sự đau khổ nó giống như là một cái rất là chặt chẽ. Đây là tôi đã thường nói trong nhiều bài pháp. Cái lớn bản chất nó là gì? Là cay. Nhưng mà các vị ở đây có ai nói không? Có không? Nếu mà người thích ăn lớn á thì cay thì sao? Ngọt. Nó cay nhưng mà nó ngon. Còn người không thích thì sao? Cái người không thích thì cay, khó chịu, đúng không? Mà khi các vị ăn ớt, các vị có biết rằng nó cay không? Biết chứ. Ai mà ăn ớt không cay là không chấp nhận. Vậy mà có một người nói á, tôi thấy ăn ớt nhiều quá, ăn là hai ba trái vậy, cái người ăn là chú hay là cô gì á, ăn ớt có cay không? Nó không cay, nó không cay được nha. Thiệt, ăn không cay đừng ăn, ăn chi vậy? Chúng ta biết nó cay mình phải ăn, mà ăn để chi? Ăn để nó có cái cảm giác gì mình thích, mà chẳng biết nó cay mà thích. Cho nên nỗi khổ vui trong cuộc đời có ví dụ cũng như vậy. Mình biết rất rõ về đau khổ, nhưng mà mình có cái thái độ về đau khổ là khác nhau, do các vị có sự tu học nhiều hay ít và cái khả năng chịu đựng của các vị nhiều hay ít mà các vị buồn hay khổ. Cái gì đó ai cũng có, thất bại ai cũng có, hay là bệnh tật ai cũng có, và nhiều điều khác nữa ai cũng có. Nhưng mà mỗi một người nó có một cái độ khác. Có những người mới có gặp cái gì cái chiếc này là chật nhã không trời đất đất. Nhưng mà có những người, người ta gặp người ta những rất lớn, người ta rất bình thường. Tôi và một bà tôi có đọc một cái quyển sách của bà Thích Nhất Hạnh, đó là Tuổi Trẻ Tình Yêu Và Lý Tưởng. Đây là cái quyển mà bà thường đã tặng cho Thủ tướng Phan Văn Khải. Và hôm nay tôi có đọc trong đó bà thường có cái câu, cái tình tiết rất là hay. Đó là thời kỳ mà năm 70 mấy thì có hai người có đi dự thiên mà trong tại thị nạn, nó có xảy ra hai người. Tức là hai người này cùng gặp hoạn nạn là điều gặp cướp hải tặc Thái Lan đó. Và một anh chàng nó bị hải tặc Thái Lan mà cướp không còn cái gì trên người, chỉ còn cái quần sọ thôi. Tức là như vậy. Còn cái bà kia đó, bà bị cướp nhưng mà bà còn lại hai chị. Hai chị già cách cứu như thế nào mà còn hai chị. Thì khi vào chạy bị nạn đó, thì cái anh này anh còn có quần sọ thôi, nhưng mà anh cứ bình thường nghiêu nga, bình thường là ai hỏi anh buồn không á thì buồn cũng dễ đâu sao, thì anh ai cỡ tắt gì thì anh tóm lên anh ấy tự nhiên. Còn cái bà còn hai chỉ vàng á, bà khóc hoài, bà khóc hoài. Thì các vị mới thấy là sao, mình còn được hai chỉ vàng mà mình khóc hoài, còn người ta không còn gì nào trên cái cầu mà mình không thích thân nữa mà người ta không khóc, mà người ta ơn kiếm được lại. Mà bà này khóc, bà này có thêm được cái nào không? Không. Cho nên tất cả các vị phải thấy, khi tu học đối diện trước một sự việc xảy ra, tôi mong rằng các vị hãy bình tâm đối diện sự thật của hồi quả chiếu, bệnh tật, khổ đau, cầu bất như ý, sự thất bại, sự không thành công, vân vân. Mọi hạnh phúc thì không cần bàn rồi, an vui hạnh phúc, làm hơn tốt đẹp, thăng hoa kiến thức, tất cả những điều đó thì nó không làm được đau khổ, không cần bàn. Nhưng tôi nói những điều bất đắc dĩ xảy ra thì các vị cần phải có thái độ đó để đi về, để mình tự cứu lấy mình. Lúc đó Phật cũng không cứu kịp các vị, mà các vị phải tự cứu lấy các vị. Và các vị cứu lấy các vị rồi, các vị sẽ cảm thấy mình có sức mạnh hơn, mình sẽ trưởng thành hơn. Đó là những điều mà các vị cần phải lưu ý. Cho nên hôm nay trong cái nội dung tôi nói về tu là giác ngộ khổ đau là thành thật. Nếu không giác ngộ điều này các vị không tu được, và không có giác ngộ điều này các vị không thay đổi số phận mình được. Không giác ngộ điều này các vị sẽ không bao giờ chuyển hóa những cái ý hướng tư duy của mình được. Cho nên các vị thấy rằng khi mà học tu, người ta luôn luôn đưa cho các vị những điều hạnh phúc. Và khi một điều mà các vị mong cầu về tịnh độ là để đi về tịnh độ, còn có cái tên là gì? Là gì? Là cực lạc, đúng không? Cực lạc là gì? Cực lạc là niềm vui cao độ. Niềm vui cao độ sẽ đối diện với cái gì? Đối lại với cái khổ, cái khổ đau tột cùng của trần gian. Như vậy khi mà nói về cực lạc, kỳ quốc chúng sinh vô cùng khổ khổ não thọ chi lạc. Cái nước quốc gia ấy, cái cõi nước ấy, chúng sinh ở cõi ấy chỉ toàn là an vui, không có một bao giờ có khổ, chỉ toàn là an vui. Như vậy thì tới đây chúng ta thấy rằng một diễn cảm tịnh độ là một điều hạnh phúc gì đó. Để thấy được rằng trần gian này là một thương tài đau khổ, và mỗi con người này có chấp nhận cái lời của Đức Phật khổ hay không thì sẽ xảy ra trong con người của mình. Đạo Phật không bao giờ bi quan, Đạo Phật không bao giờ nói khổ để bi quan, không phải nói khổ để chúng ta vô chùa tu, không phải nói khổ để chúng ta chán đời, không phải nói khổ để rồi chúng ta phải trốn chạy, trốn chạy, mà nói là nói sự thật. Và những điều luôn đưa ra có phải sự thật không các vị? Sanh là khổ có phải sự thật không? Lão là khổ có phải sự thật không? Bệnh là khổ sự thật không? Chết là khổ sự thật không? Cầu bất đắc ái vị thiên quá phá hộ vân vân, tất cả những đó là sự thật không? Nó là sự thật, nhưng mà con người mình không có cách nào để nhìn nhận cái nó. Khi nào nó xảy ra thì chấp nhận và làm và than và trách, còn chỉ vì trước thì không bao giờ. Như vậy từ những chỗ đó, nếu đã là sự thật thì chúng ta có trốn chạy đi đâu cho khỏi không? Không. Như vậy Đạo Phật nói là sự khổ có phải đi qua không? Không bao giờ. Đức Phật thấy như thật và nói như thật để tất cả mọi người nhận biết được sự thật mà tu tập để tự chuyển hóa tất cả nỗi khổ này. Và mong rằng tất cả các vị khi tu hành cũng phải như vậy, nhận biết được sự khổ mà để thay đổi số phận, để có một sự cao đẳng chánh niệm hơn, để đối diện với nhiều điều chúng ta giải quyết được, để làm cho mọi việc được công qua và làm chúng ta luôn luôn an nhàn tự tại. Tu hành phải tự tại. Có một cái bài thơ mà nói về cái câu này thì tự do và tự tại nắm tay quá ngọt ngào, tức là trong cuộc đời này chúng ta phải tự làm ngọt ngào để chính mình thôi, tự lấy chất liệu của đau khổ để làm vui, để ban tặng cho mình, để những chú ngài sống hạnh phúc. Và tôi mong rằng tất cả những vị có mặt ở đây phần lớn là những người cao tuổi của mình, phần lớn là những người cao tuổi của mình, sự nhận thức của mình nó rất rõ vững chãi, và các vị đã từng trải nghiệm về cuộc đời mình mấy mươi năm, những gì đã xảy qua các vị đã từng biết rồi, và những xảy ra đó các vị hãy lấy làm kinh nghiệm, lấy làm kinh nghiệm. Và tôi nói rằng khi ở tuổi này các vị tu tốt lắm, tu tốt lắm. Tốt là sao vậy? Mình thấm thía rồi thì mình quay về con đường tu hành tốt hơn. Cho nên những cái điều mà tôi nói hôm nay căn bản là các vị nên giới thiệu nhé. Tu là giác ngộ khổ đau, phải thấy rõ sự thật, phải thấy một cách sâu sắc để tự làm lại những gì an vui hạnh phúc và an toàn cái cuộc đời nữa, và để hướng dẫn cho những người khác thấy rõ sự thật mà mong cho tu hành. Bởi vì cuộc đời ai được cũng phải chết, và sao cái chết là gì mới là điều quan trọng. Chúc tất cả các vị tu hành trong Phật pháp đều giác ngộ được những điều này, giác ngộ được sự khổ, giác ngộ được sự khổ không phải để đi qua, mà giác ngộ được sự khổ để có an vui, để tự tại và chuyển hóa được khổ đau. Các vị hiểu ý tôi không? Rồi chúc các vị trong Phật pháp các vị có ai hỏi gì không? Xin thầy đọc lại bài thơ, và có lần thầy giảng có đọc bài thơ đó, con nhớ không được rõ bài thơ người tu không có, không có gì ngu hình, người tu lấy luôn được tiền, cái này không phải, tôi nói không phải là người tu ngu, tu mà ngu ai tu các vị. Nhưng mà thật tình cái này trong tôi nhớ không rõ trong một bài thơ nào đó, nhưng mà nó không hợp với cái buổi nói chuyện mình hôm nay. Nhưng mà các bạn yêu cầu thì nên nói. Cái bài thơ gọn thôi, ăn chay không phải là tu, ăn chay là để mua luôn được tiền, ăn chay không phải là hiền, ăn chay là để đỡ tiền theo. Rồi có người ta thấy quả lại, người ta mới nói là nói như vậy tội cái người ăn chay đó. Ta nói là ăn chay không phải là keo, ăn chay là để đi theo Phật Đà. Đó là để trả lời. Thành ra tôi nói thật với các vị, tôi nói về các vị thấy những người ăn chay, thử thật nghe, những người ăn chay họ ăn khổ hơn cái khác. tôi thấy là gì? Cho nên ông trai không phải là chỉ thức kỹ đâu, đã giữ được nhiều lòng từ bi thì không thể nào ông trai để cô lưu được tiền được, chắc chắn là như vậy. Các vị ông trai cứ yên tâm, không bao giờ sợ nhiều hơn nữa. Và tôi thấy những người ông trai có tâm nguyện đó, đã ăn cái được là đã quá tốt rồi, đã chiến thắng được tập khí của mình rồi, rồi ông trai được được để nhịn bớt những phần chi tiêu để như vậy, để cúng dường, để thăm thẹn người nghèo, để lo cho tất cả Phật sự và để tiếp với nhà nước để lo cho Phật sự những người đau khổ. Tôi thấy 100% được ông trai là như thế đó. Cho nên cái bài này chỉ là nhạo chơi thôi, không gì quan trọng. Các vị có ai hỏi gì không?
Where?